buhay!
Đây là Say Mê Việt Nam. Hãy cùng chúng tôi tôn vinh nét đẹp, nét riêng của văn hóa Việt Nam qua âm nhạc, những câu chuyện và ngôn ngữ tiếng Việt. Cùng đón nghe Say Mê Việt Nam vào lúc 7 giờ 30 phút tối thứ Bảy hàng tuần để cùng nghe những câu chuyện của vị khách mời chúng tôi tới từ Việt Nam, New Zealand và các nước khác trên thế giới. Say Mê Việt Nam phát trên sóng 105.4 FM và 1575 AM và trực tuyến tại trang www.oar.org.nz. Xin cảm ơn Quỹ An cư của Ủy ban các vấn đề đa dân tộc tại New Zealand đã tài trợ cho chương trình về văn hóa trên đài Otago Access Radio. Xin kính chào quý vị thính giả chương trình Say Mê Việt Nam. Hôm nay là ngày 20 tháng 2 dương lịch, cũng là ngày 16 tháng Giêng Kỷ Hợi. Chắc hẳn nhiều người Việt sống xa quê hương đã chào đón rằm tháng Giêng, một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người Việt Nam. Vậy tục lễ cúng rằm tháng Giêng hay Tết Nguyên Tiêu có nguồn gốc và ý nghĩa như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Theo nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Sinh cho biết, Tết Nguyên Tiêu có nguồn gốc từ Trung Quốc, có nghĩa là đêm rằm đầu tiên của năm mới. Theo đó, người Trung Quốc sẽ treo đèn có màu sắc sặc sỡ trước cửa nhà và ăn bánh trôi nước để cầu mong một năm mới bình an, sung túc. Tết Nguyên Tiêu ở Việt Nam lại bắt nguồn từ việc đồng áng của cư dân nông nghiệp, lúa nước và văn hóa Phật giáo. Sau quãng thời gian dài nghỉ Tết, bà con nông dân khẩn trương chuẩn bị cho công việc đồng áng. Tối ngày 15 tháng 1 âm lịch là thời điểm người dân ra đồng tập trung cỏ khô, lá khô, châm lửa tiêu hủy sâu bọ. Nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Sinh cũng cho biết thêm rằng trọng tâm của hội rằm tháng Giêng tại các chùa là lễ cầu quốc thái dân an, cầu nguyện ăn lành, khỏe mạnh, no đủ, thịnh vượng và phát triển cho bá tánh và đất nước. Thành ngữ có câu cúng cả năm không bằng rằm tháng Giêng hay lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng Giêng đã nói lên tầm quan trọng của rằm tháng Giêng trong tâm thức người Việt. Theo báo Thể thao Văn hóa thì trước đây lễ rằm tháng Giêng còn thường gọi là Tết muộn bởi những gia đình khá giả tiếp tục ăn Tết và chơi mai đào nở muộn. Những người đi làm ăn xa ở lại qua ngày rằm tháng Giêng mới lên đường. Những người không may đau yếu vào đúng dịp Tết, sau Tết đã khỏe mạnh trở lại, hoặc nhiều gia đình tang ma có người chết vào dịp Tết Nguyên Đán được ăn Tết bù. Vì vậy, từ lâu trong tâm thức người Việt, rằm tháng Giêng đã có ý nghĩa không khác gì ngày Tết Nguyên Đán. Tết Nguyên Tiêu có nghĩa là đêm rằm đầu tiên của năm mới. Nguyên là thứ nhất, tiêu là đêm. Tết Nguyên Tiêu còn gọi là Tết Thượng Nguyên bởi còn có Tết Trung Nguyên tức là rằm tháng 7 và Tết Hạ Nguyên là rằm tháng 10. Một số ý kiến khác cho rằng rằm tháng Giêng bắt nguồn từ hoạt động của Phật giáo. Vào ngày này, chư tăng tập trung đông đủ để nghe Phật thuyết pháp. Bởi vậy, những người theo đạo Phật dùng ngày này để tưởng nhớ đến Đức Phật. Việc cúng lễ trong ngày này phần lớn được tổ chức tại chùa vì ngày rằm tháng Giêng còn là ngày vía của Phật Tổ. Vào ngày này, người Việt thường đi chùa lễ Phật để cầu mong quanh năm an lành cho bản thân và gia đình. Hoặc cũng có gia đình Việt Nam tụ tập ở nhà trưởng họ hay nhà thờ họ.
bắt đầu soi gương. Nhớ nhớ cái đuôi gà cao, em đưa cái dài âm đào, quần lệnh áo thề mới, tay em cầm chiếc ngọn quái thao, chân em đi.
Chia sẻ với quý vị ở đoạn đầu chương trình thì Việt Nam xuất phát từ nền văn minh lúa nước. Theo tục lệ xưa, việc cúng rằm tháng giêng cũng là kết thúc những ngày chơi Tết Nguyên đán, bước vào vụ sản xuất mới. Người dân làm lễ đầu năm bày tỏ lòng biết ơn đối với tổ tiên, thánh thần và cầu mong cho năm mới mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, xua đi những tai ương. Ngoài cúng tại gia đình thì nhiều người đi lễ chùa và đền để cầu may. Mỗi một miền quê đều có những tập tục riêng biệt, dâng lễ cúng rằm tháng giêng. Tựu chung theo báo Kinh tế đô thị thì lễ rằm tháng giêng nhiều nhà mua một gà trống, luộc để nguyên con, xôi, muối, gạo, hoa, quả, trầu cau, rượu thuốc để tế thần linh, tổ thần, long mạch. Cùng với đó là thắp mâm cơm mặn lễ gia tiên. Tôi sẽ nói thêm về về phần cuối của chương trình. Với người dân Việt Nam, sau một năm lao động vất vả, người dân tự thưởng cho mình một thời gian ngắn để nghỉ ngơi du xuân. Tết Nguyên Tiêu đánh dấu sự kết thúc tháng ăn chơi để bắt tay vào công việc của một năm mới. Tết Nguyên Tiêu còn là men tố, là thời khắc gây nguồn cảm hứng thi ca bất tận. Vào dịp này, vua chúa có lệ ban lấy ngày Nguyên Tiêu là dịp để triệu tập các trạng nguyên và những người đỗ đạt cao trong nước về kinh hội họp, đại yến tiệc trong vườn thượng uyển. Tại đây, các ông trạng cùng nhau xem hoa thử nguyệt, làm thơ sướng họa, ứng đáp cầu đối, thổi sáo chơi đàn, ca ngợi tạo hóa và triều đại. Bởi vậy nên về sau người ta gọi là Tết Trạng Nguyên, một ngày Tết dành riêng để tôn vinh việc học hành. Nước ta vào thời Lý Trần, triều đình có tổ chức Tết Trạng Nguyên. Đặc biệt dưới thời vua Lê Thánh Tông, Tết Trạng Nguyên được tổ chức một cách trọng thể ở kinh thành Thăng Long. Khắp cả trong cung ngoài phố, múa hát đàn ca tưng bừng, cờ hoa trang hoàng rực rỡ. Xưa kia, tại các nhà thờ họ, trường họ, trường tộc thường triệu tập những thanh niên học cao hiểu rộng, có tài và đức lên đọc bản báo cáo thành tích một năm hoạt động với tổ tiên. Sau đó, để thấy được sự hưng vượng của dòng họ và giáo dục các thế hệ con cháu một cách tốt nhất, các bô lão tổ chức ngắm trăng, thi đọc thơ hoặc chơi tổ tôm, tam cúc. Sau ngày này, họ thường cất hoặc đốt những bộ trò chơi này đi để thúc giục con cháu khởi động một năm mới, làm việc chăm chỉ và thi cử đỗ đạt. Các yếu tố không thể thiếu khi nhắc đến Nguyên Tiêu đó là lửa và thơ. Tiết lập xuân, trời ấm, hoa nở, bướm phát triển. Sau đó theo chu kỳ sinh trưởng của loài bướm, trứng bướm nở ra sân, ra sâu, lan rộng khắp nơi phá hạng mùa màng. Vì vậy, công việc cần thiết của nông dân lúc này là diệt sâu bọ. Trong những ngày đó sau tiết lập xuân, họ sẽ đi ra đồng tập trung rơm rạ, lá khô đốt lên để diệt các loại côn trùng có hại. Yếu tố lửa vẫn duy trì đến ngày nay, thể hiện qua tục treo đèn lồng vào ngày này. Mặt khác, màu đỏ của lửa trong văn hóa Đông Á là màu dương, màu của sự sống, của sự nhiệt thành. Nó thích hợp với tâm lý vui tươi, phấn khởi của người dân trong những ngày đầu năm. Yếu tố thơ được duy trì qua các hình thức sinh hoạt thơ ca ở nhiều nơi. Và thành thông lệ thì Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 17 Nguyên Tiêu Kỷ Hợi 2019 diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước. Trong đó, sự kiện Ngày Thơ Việt Nam chính thức do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức đã được diễn ra tại 3 địa phương là Hà Nội, thành phố Hạ Long ở Quảng Ninh và thành phố Bắc Giang ở Bắc Giang. Từ ngày 16 tháng 2, tức ngày 12 tháng Giêng âm lịch, đến hôm nay là ngày 20 tháng 2, năm 2019, với nhiều hoạt động phong phú sôi nổi. Đối với bình dân, vào dịp Tết Nguyên Tiêu ở nhiều nơi thường mở hội làng bằng nhiều loại hình dân gian, tổ chức lễ đèn thắp hoa, đua thuyền bơi trải, bật võ, có cả múa, hát, lục cúng hoa đăng. Ngoài mâm cơm mặn cúng tổ tiên thì người ta có thể nấu chè, làm các món bánh cổ truyền dâng lễ. Một số vùng ở miền Trung, dịp cúng rằm tháng Giêng người ta làm rất lớn, có gia đình còn gói bánh chưng, bánh tét dâng lễ như Tết cổ truyền. Con cháu đi làm ăn xa có điều kiện về đều được bố trí thời gian về quê cúng rằm. Những gia đình đi biển còn làm cả lễ tế thần biển để cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, cá tôm đầy thuyền. Theo báo Văn hóa Việt Nam, Văn hóa Thể thao thì ngày Tết Nguyên Tiêu các gia đình thường sắm hai lễ cúng. Lễ cúng Phật và lễ cúng gia tiên. Cúng Phật là mâm lễ chay thanh tịnh cùng hương hoa đèn nến. Cúng gia tiên vào giờ ngọ là mâm lễ mặn hoặc chay với đầy đủ các món ăn tinh khiết của ngày Tết. Mâm lễ mặn gồm có 5 lạng thịt vai luộc, 1 bát canh măng, 1 đĩa xào thập cẩm, 1 đĩa nem, 1 đĩa rau xào, 1 đĩa giò, 1 đĩa xôi gấc, 1 đĩa hoa quả. Các vật phẩm khác như hương hoa hàng mã, vàng mã, đèn nến, trầu cau và rượu. Đặc biệt trong mâm lễ phải có bánh trôi, hay còn gọi là chè trôi nước trong miền Nam. Ý nghĩa của việc ăn bánh trôi ngày Tết Nguyên Tiêu là mong muốn mọi việc quanh năm được hanh thông trôi chảy. Ngoài ra còn có hương hoa, đèn nến, trầu cau, một ít vàng mã và rượu.
Mùa xuân lại đến với những tiếng hát bát ngát, với những con người cuộc đời mang con tim say trong tương lai. Mùa xuân vẫn còn đang ở lại.
Mùa xuân rất hiền, lặng yên ngồi nghe tôi hát,
còn em lặng yên ngồi nghe người tỏ tình của mùa xuân. Mùa xuân đến, đạp xe trên phố, tóc xõa vai mềm. Xuân đến, nụ hoa thơm ngát nở trên môi hồng. Mùa xuân rất hiền, lặng yên ngồi nghe tôi hát, và tôi biết rằng nói yêu em là điều khó khăn. Mùa xuân đến rồi, mùa xuân nói dừng với em, tình yêu rất gần. Yêu hãy đừng là cánh chim. Em ơi nghe trăng mùa xuân hát ở trong lòng. Đất nước với sức sống mới như chim én bay trên trời cao. Em ơi nghe trăng tình yêu hé nở ban đầu. Như xuân đang sang mênh mang, như con tim yêu thương nồng say. Mùa xuân vẫn còn.
mùa xuân rất hiền, lặng yên ngồi nghe tôi hát, con em lặng yên ngồi nghe lời tỏ tình của mùa xuân. Xuân đến đạp xe trên phố, tóc xóa vai mềm. Mùa xuân hát, nụ hoa thơm ngát, nở trên môi hồng. Mùa xuân rất hiền, lặng yên ngồi nghe tôi hát, và tôi biết rằng nói yêu em là điều khó khăn. Mùa xuân đến rồi, mùa xuân nói chung với em, tình yêu rất gần, tình yêu hãy đừng là cánh chim. Em ơi nghe chăng mùa xuân hát ở trong lòng, đất nước với sông mới như chim mến bay trên trời cao. Em ơi nghe chăng tình yêu hé nở ban đầu, như xuân đang sang mênh mang, như con tim yêu thương nồng say. Mùa xuân lại đến với những tiếng hát bất ngát, với những con người cuộc đời mang con tim say trong tương lai. Mùa xuân vẫn còn đang ở lại. Mùa xuân rất hiền, lặng yên ngồi nghe tôi hát. Còn em lặng yên ngồi nghe lời tỏ tình của mùa xuân. Khăn, mùa xuân đến rồi, mùa xuân nói chung với em. Tình yêu rất gần, tình yêu hãy đừng là cánh chim. Em ơi nghe chăng mùa xuân hát ở trong lòng, đất nước với sông mới như chim mến bay trên trời cao. Em ơi nghe chăng tình yêu hé nở ban đầu, như xuân đang sang mênh mang.
Chuyên mục Thương ca tiếng Việt xin được khép tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng chúng tôi tìm hiểu về ngày rằm tháng riêng. Nhân dịp đầu năm mới Kỷ Hợi, ban biên tập Say Mê Việt Nam xin được kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an lành và nhiều niềm vui. Xin cùng được hy vọng tiếp tục đồng hành với quý thính giả trong những chương trình phát thanh Say Mê Việt Nam được phát trên 5 đài phát thanh tại New Zealand và trực tuyến và phát lại trên www.or.org.nz www.oar.org.nz. Chúc quý vị một tuần làm việc và học tập đầy năng lượng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình này tuần sau. Beat don't stop it to the beat, 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 don't stop it to the break and go up to the beat, don't stop it to the break and go up to the beat, don't stop it to the
stop it to the beat, don't stop it to the beat, don't.